cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1953, cho hắn một câu trả lời. Góc truyện audio.com, biên soạn, tiểu gia bối, beta, Đức Huy Chuân Phao, VN, --. Hiện tại, Diệp Hoàn Hoàn có chút không biết nên đối mặt với Kỳ Tu Nhiễm như thế nào. Ngày trước Diệp Hoàn Hoàn chẳng qua cho là chính mình giả mạo không sợ minh chủ thay thế thân phận của Bạch Phong. Mà Bạch Phong coi như là vị hôn thê của Kỳ Tu Nhiễm, mình chỉ cần diễn xuất một chút là được. Nhưng đến giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn mới hoàn toàn ý thức được nàng là Nhiếp Vô Ưu. Như thế, hôn ước giữa nàng và Kỳ Tu Nhiễm cũng là thật mà không phải hư cấu. Thật ra thì, nói cho cùng từ trên một loại logic nào đó mà nói, vị trước mắt này, mới là chính chủ. Cẩn thận mà suy nghĩ, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Chẳng lẽ năm đó mình lại ăn chơi trác táng như thế? Sau khi có hôn ước cùng Kỳ Tu Nhiễm, lại còn đi trêu chọc Tư Dạ Hàn. Đây hoàn toàn không phải là phong cách làm việc của nàng nha. Vậy anh có biết năm đó đã xảy ra chuyện gì không? Giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm Kỳ Tu Nhiễm, mở miệng hỏi. Chuyện năm đó, em muốn ám chỉ chuyện gì? Kỳ Tu Nhiễm cười như không cười. Tại sao em lại rời khỏi Độc Lập Châu? Diệp Hoàn Hoàn đáp sau một hồi trầm tư. Chuyện này, chẳng lẽ không phải nên là anh hỏi em mới đúng sao? Làm sao em lại hỏi ngược lại anh? Kỳ Tu Nhiễm nhìn Diệp Hoàn Hoàn, chậm rãi nói. Không đợi Diệp Hoàn Hoàn mở miệng, Kỳ Tu Nhiễm tiếp tục nói. Xem ra trí nhớ của em, đúng là chưa khôi phục hoàn toàn. Em hỏi tại sao em lại rời khỏi Độc Lập Châu? Anh cho là chuyện này, em không cần thiết phải hỏi anh. Lúc em ở Hoa Quốc, em ở chung cùng với ai, thì nên đi hỏi người đó, có đúng không? Diệp Hoàn Hoàn, lần này, sau khi nghe Kỳ Tu Nhiễm nói, Diệp Hoàn Hoàn đã đoán được một chút về suy nghĩ trong lòng Kỳ Tu Nhiễm. Nhất định anh ta cho rằng Tư Dạ Hàn đã dẫn mình rời khỏi Độc Lập Châu. Nhưng điều này cũng không có chỗ nào sai cả, đúng thực là Tư Dạ Hàn đã làm chuyện này. Nếu như anh đoán không sai, là Tu La Chủ dẫn em đến Hoa Quốc. Đến khi quay lại Độc Lập Châu lần này, em đã mất đi ký ức ban đầu, sống bằng ký ức của người khác. Cho nên, em đoán thử xem, là ai hại em, năm đó lại đã xảy ra chuyện gì. Còn người Kỳ Tu Nhiễm không chút dao động nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn. Trước đó anh đã nói với em, cách xa Tu La Chủ ra một chút. Vào giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, khó trách Kỳ Tu Nhiễm lại có địch ý lớn như vậy đối với Tư Dạ Hàn. Chuyện này tựa hồ là có hiểu lầm gì đó. Từ lời dặn của Kỳ Tu Nhiễm có thể thấy được dường như ở trong nhận thức của Kỳ Tu Nhiễm, hết thảy tất cả mọi chuyện đều là do Tư Dạ Hàn tạo thành. Tư Dạ Hàn mưu mô bất lương, thay đổi tất cả ký ức của nàng, khiến cho nàng sống như một người khác. Hôm nay, là lần cuối cùng anh nhắc lại với em. Sau này, cách Tu La Chủ xa một chút, về phần chuyện hắn đã làm với em, tự anh sẽ cho hắn một câu trả lời. Kỳ Tu Nhiễm nói, Diệp Hoàn Hoàn, quả nhiên là hiểu lầm to rồi. Không đúng, không đúng. Diệp Hoàn Hoàn liền vội vàng lắc đầu. Phải không, nghe tiếng Kỳ Tu Nhiễm liếc Diệp Hoàn Hoàn một cái. Có khả năng là có hiểu lầm. Diệp Hoàn Hoàn vội mở miệng. Diệp Hoàn Hoàn đã hiểu ra, ở trong mắt Kỳ Tu Nhiễm, năm đó là Tư Dạ Hàn mang nàng đi Hoa Quốc hãm hại nàng. Nhưng sau khi khôi phục lại một phần ký ức, Diệp Hoàn Hoàn hiểu rõ Tư Dạ Hàn cũng không hề hại nàng, mà ngược lại còn cứu nàng từ trong tay của võ đạo công hội. Hơn nữa ký ức bao. Góc truyện audio.com, trùm cũng là do ban đầu nàng lấy cái chết để bức bách Tư Dạ Hàn, thật ra thì căn bản không liên quan đến anh ta. Nếu như đem những thứ này, toàn bộ đều tính lên đầu của Tư Dạ Hàn, thì cũng quá oan uổng cho anh ấy rồi. Quả thật chính là oan đậu Nga đời thứ hai. Cách chương.